là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay 13 tháng 9, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về kết quả triển khai công tác dân vận, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Huyện Lục Yên phát triển trồng quế theo hướng hữu cơ với diện tích trên 1.000 ha.
Các địa phương diễn tập phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa từ cơ sở.
Văn Yên tiêu hủy nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc bày bán tại một số cổng trường.
Tiếp đó, phóng viên Đoàn Mến đang có mặt tại huyện Văn Chấn sẽ phản ánh các cơ sở lưu trú trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách khi đến tham quan lễ hội trà san tuyết tinh hoa giữa ngàn mây, huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 9, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về kết quả triển khai công tác dân vận, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, dân tộc. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định bảo đảm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Theo đó, tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện khá toàn diện công tác dân vận, dân tộc, kịp thời thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề riêng về tăng cường lãnh đạo, đổi mới công tác dân vận, một nghị quyết về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, một đề án về công tác dân vận khéo với mục tiêu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận. Nhiều chủ trương, các cuộc vận động đã nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của nhân dân như phong trào dịch giao hiến đất, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã quan tâm bố trí trên 12.000 tỷ đồng đầu tư cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số trong cấp ủy của tỉnh là 25%, cấp ủy huyện là 31% và cấp ủy xã là 38,4%. Tỉnh cũng ban hành đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2023, định hướng đến năm 2025. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác dân vận và dân tộc trên địa bàn tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm, lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, việc xây dựng các mô hình trường học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, xây dựng chính quyền thân thiện, mô hình ngày cuối tuần cùng dân, công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc, việc thực hiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái và công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh hàng đầu vào năm 2030. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, triển khai hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Dân vận Trung ương, giúp tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, trong đó có các mục tiêu nhiệm vụ về công tác dân vận và dân tộc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đồng thời ghi nhận biểu dương việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nói chung và công tác dân vận nói riêng của tỉnh Yên Bái. Đồng chí trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ ấn tượng với cách làm sáng tạo, hiệu quả của Yên Bái trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình, dân vận khéo, cũng như thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trong đó có sự đóng góp tích cực của công tác dân vận với nhiều mô hình tốt, cách làm hay đã thực sự phát huy hiệu quả. Đồng chí đề nghị đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những mô hình hay, cách làm sáng tạo của tỉnh Yên Bái trong công tác dân vận để triển khai nhân rộng trong toàn quốc và tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của tỉnh Yên Bái. Đồng chí trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung đổi mới, thực hiện đúng nguyên tắc cán bộ làm gương để lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở và có sự đánh giá thường xuyên để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận khéo, trong đó cần quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ những mô hình sáng tạo từ dân, tạo động lực để đưa thành phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, tạo khối đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.
Theo thống kê, hiện nay huyện Lục Yên có hơn 4.000 hectare quế, trong đó diện tích quế hữu cơ khoảng 1.000 hectare. Quế được phát triển hầu hết tại các xã trên địa bàn huyện, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo hướng mở rộng diện tích, đầu tư, chăm sóc, nâng cao chất lượng. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng vùng quế, tuyên truyền cho người dân tiến hành cải tạo những diện tích quế kém hiệu quả, với cây quá già cỗi nên chặt bỏ để trồng mới. Những diện tích trồng mới mật độ dày thì cần tỉa thưa, tạo tán giúp cây quang hợp phát triển tốt, tăng cường gắn kết bốn nhà để đảm bảo ổn định đầu ra cho cây quế, phát triển vùng trồng quế gắn với du lịch cộng đồng hiệu quả, đưa cây quế trở thành cây giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên khắp các cánh đồng thị xã Nghĩa Lộ, nông dân đang tích cực thu hoạch lúa mùa, nhanh chóng giải phóng đất để làm vụ đông với mong muốn tiếp tục có một vụ mùa bội thu, phản ánh của cộng tác viên chương trình. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình chị Hoàng Thị Kem ở thôn Đêu 4, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung thu hoạch toàn bộ diện tích lúa mùa của gia đình với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Khi lúa chín, gia đình tập trung thu hoạch ngay và chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ đông. Chị Hoàng Thị Kem, thôn Đêu 4, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Hôm nay tranh thủ thời tiết thuận lợi thì nhờ anh em nhà thì nó giúp đỡ để xong rồi thì nó thu hoạch xong rồi để sản xuất mùa đông.
Ngay sau khi thu hoạch xong 3.000 m2 lúa mùa, ông Ngọc Văn Thuyền, thôn Bản Vãn, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã cùng với các thành viên trong gia đình tích cực ra đồng làm đất và trồng ngô. Hiện toàn bộ 3.000 m2 ngô tẻ lai DK69 vụ đông của gia đình đã trồng xong. Cây ngô đông không những giúp gia đình ông duy trì và phát triển gần 20 con lợn thịt, mà thu nhập từ đất lúa cũng cao hơn gấp 2 đến 3 lần. Ông Ngọc Văn Thuyền, thôn Bản Vãn, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Để chuẩn bị cho vụ đông, sau khi mà thu hoạch lúa vụ mùa, thì gia đình cũng là thứ nhất là chuẩn bị giống, thứ hai là chuẩn bị khâu làm đất để trồng kịp với khung thời vụ chỉ đạo của cấp trên. Đến bây giờ thì cây ngô, thì cây trà thứ nhất thì cũng đã phát triển tốt rồi. Hiện nay là gia đình đang tiếp tục trồng cái trà thứ hai.
Đến nay, bà con nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã thu hoạch được trên 1.700 hectare lúa mùa. Vụ đông năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu sản xuất 1.268 hectare, trong đó cây ngô 1.100 hectare, cây rau màu các loại 168 hectare. Với cơ cấu thời vụ, cây ngô trồng kết thúc trước 15 tháng 10 và cây rau màu trồng kết thúc đầu tháng 11 năm 2023. Đến thời điểm này, nông dân Nghĩa Lộ đã làm đất được 600 hectare, gieo trồng vụ đông được trên 300 hectare. Hiện các cơ quan chuyên môn đang tích cực phối hợp với các xã phường khuyến cáo bà con tập trung trồng vào vụ sớm và cuối khung thời vụ, đảm bảo sản lượng, nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thì với phương châm là lúa chín đến đâu thu hoạch đến đấy và thu hoạch sớm để triển khai vụ đông, nhất là đối với cây ngô thì sớm được ngày nào thì là hai ngày đấy. Ngoài ngô ra thì các cái diện tích rau màu sớm để phục vụ cho cái chuyển mùa giữa là mùa hè thu và sang vụ đông với các cái biện pháp gieo trồng có áp dụng kỹ thuật, ví dụ như là phủ ni lông để đảm bảo tránh mưa. Thế và cái rau sớm thì sẽ có hiệu quả tốt. Hiện tại trên cánh đồng thì bà con đang khẩn trương thu hoạch và cũng đã có những cái diện tích trồng cây ngô đã triển khai trồng ra ruộng. Thì hy vọng là năm nay sẽ có một cái vụ đông thắng lợi.
Với phương châm sáng lúa, chiều ngô, tối múa xòe, những ngày này cùng với không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò 2023, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực thu mùa làm đông để đảm bảo thời vụ.
Thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, Công an phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ dân phố số 4, phường Phú Trạng. Theo đó, Công an phường Phú Trạng đã xây dựng tình huống giả định tại một gia đình trong quá trình sử dụng lửa đã sơ ý xảy ra cháy tại khu vực bếp với diện tích 20m2. Ngọn lửa lan nhanh sang khu vực xung quanh, tình hình rất nguy hiểm, cần tới sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhận được tin báo, Công an phường đã tới hiện trường triển khai phương án chữa cháy, hướng dẫn người dân thoát nạn và di chuyển tài sản. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân tại các khu dân cư, đồng thời tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý về các tình huống cháy nổ xảy ra tại các tổ dân phố.
Huyện Yên Bình cũng vừa tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thôn Đồng Tha, xã Phúc An. Với tình huống giả định, tại một hộ gia đình thôn Đồng Tha do hệ thống dây dẫn điện trong máy điều hòa bị chập dẫn đến phát sinh tia lửa, rơi xuống đệm gây cháy lan khắp phòng và căn nhà, đồng thời cháy lan sang các nhà lân cận. Nhận thấy đám cháy của gia đình liên gia, thành viên của tổ liên gia nhanh chóng ấn chuông báo cháy để mọi người biết và sử dụng các trang thiết bị để chữa cháy. Do được huấn luyện và chuẩn bị tốt các điều kiện phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nên tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thôn Đồng Tha đã sử dụng phương tiện tại chỗ khống chế đám cháy, không để cháy lây lan, đồng thời sơ cứu người bị nạn, cứu người còn bị mắc kẹt. Buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn của thôn Đồng Tha, xã Phúc An đã diễn ra thành công và hoàn thành các nội dung đề ra. Thông qua diễn tập góp phần trang bị cho thành viên các tổ liên gia và người dân những kiến thức kỹ năng cần thiết cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời nâng cao nhận thức cho các hộ dân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.
Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã kiểm tra tại các điểm quán hàng khu vực cổng các trường học trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện một số mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe cho học sinh và người sử dụng như tăm cay, gà cay, chân gà tẩm ớp. Đoàn đã tiến hành lập biên bản và mời đại diện các hộ kinh doanh vi phạm làm việc tại thị trấn. Qua làm việc, các chủ kinh doanh bán hàng đã nhận thức rõ và ký cam kết thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm và đề nghị đoàn kiểm tra tiến hành tiêu hủy số mặt hàng đã thu trong quá trình kiểm tra. Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành thị trấn Mậu A đã phối hợp với Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thị trấn và trường tiểu học thị trấn Mậu A tổ chức tuyên truyền về tác hại của các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiến hành tiêu hủy 150 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước sự chứng kiến của ban giám hiệu, giáo viên, học sinh và một số chủ hộ kinh doanh. Thông qua hoạt động này, góp phần khuyến cáo các em học sinh nên cảnh giác với các sản phẩm không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tại các cổng trường học để đảm bảo sức khỏe. Cùng với đó, phát huy vai trò của cộng đồng địa phương trong việc tuyên truyền người dân trên địa bàn không vì lợi nhuận cá nhân tiếp tục buôn bán những đồ ăn, đồ uống, đồ chơi kém chất lượng cho trẻ em và học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 9, Tổng thống Putin đã tới tham dự và có bài phát biểu mở đầu phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 8 đang diễn ra tại thành phố Vladivostok của Liên bang Nga. Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng Viễn Đông, đồng thời khẳng định mặc dù có vị trí địa lý xa thủ đô nhưng khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Nga. Theo người đứng đầu nhà nước Nga, vùng Viễn Đông chiếm 40% lãnh thổ Liên bang Nga, tới đây chiếm gần một nửa diện tích rừng và trữ lượng vàng của cả nước, hơn 70% lượng đá kim cương và 30% titan và đồng. Ngoài ra nơi đây còn có các doanh nghiệp chiến lược, cảng biển và đường sắt quan trọng bậc nhất của Nga hoạt động. Vì vậy, vai trò của Viễn Đông đối với đất nước, tương lai và vị thế của Nga trong một thế giới đa cực đặc biệt to lớn. Về phương hướng phát triển khu vực Viễn Đông thời gian tới, Tổng thống Putin cho rằng chính quyền sẽ tích cực cải thiện các điều kiện kinh doanh trong khu vực, duy trì các điều kiện này ở mức cạnh tranh toàn cầu và cung cấp nguồn tài chính dài hạn, giá rẻ cho các dự án đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các tập đoàn sản xuất lớn. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông thường niên là nơi quy tụ nhiều lãnh đạo tập đoàn, chuyên gia, quan chức Nga và lãnh đạo các nước trên thế giới.
Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu thảo luận những phương hướng chiến lược và triển vọng phát triển vùng Viễn Đông của Nga, Bắc Cực và toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngày 13 tháng 9, Hàn Quốc và Nhật Bản đã phản đối việc Triều Tiên phóng hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi ngừng hoạt động vụ phóng này. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết chính phủ đã gửi thư phản đối chính thức tới Triều Tiên thông qua đại sứ quán của Nhật Bản ở Bắc Kinh. Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ thị các bộ và cơ quan liên quan thu thập thông tin và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và máy bay đi qua khu vực này. Truyền thông Hàn Quốc cho biết, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc đã phát hiện các vụ phóng của Triều Tiên vào khoảng 11:43, 11:53 ngày 13 tháng 9. Các tên lửa của Triều Tiên đã bay khoảng 650 km. Các vụ phóng diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang ở thăm Nga. Ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản đã công bố cải tổ nội các và ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền. Thủ tướng Nhật Bản đã bổ nhiệm 11 gương mặt mới trong nội các, trong số các nạn nhân sự được thay đổi. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa, một nữ nghị sĩ kỳ cựu được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng. Ông Shindo được bổ nhiệm là Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế. Ông Kihara được bổ nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Takemi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế. Và ông Ichori làm Bộ trưởng Nông nghiệp. Cuộc cải tổ lần này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Kishida tiếp tục giảm, một phần do sự thất vọng của người dân về tình trạng giá cả tăng, nhưng lương không tăng.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động lễ hội trà san tuyết, tinh hoa giữa ngàn mây, huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023, tại xã Suối Giàng cũng sẽ diễn ra lễ hội tôn vinh cây chè tổ. Đêm tiệc trà và đấu giá sản phẩm trà san tuyết Suối Giàng năm 2023 với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn. Thời điểm này cùng với các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội, các cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách khi đến tham quan lễ hội. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Dự báo số lượng du khách đến với xã Suối Giàng dịp lễ hội sẽ tăng cao, nên những ngày này homestay bản mới tại thôn bản mới đã tập trung đầu tư chỉnh trang sửa sang, nâng cấp một số hạng mục, tích cực trồng thêm cây xanh, lắp thêm đèn, trang trí khuôn viên, tạo thêm điểm nhấn hấp dẫn du khách. Với lối kiến trúc nhà của người Mông bản địa pha phong cách hiện đại, không gian thoáng mát, homestay bản mới gồm 2 tầng, tầng 1 là gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản, sản phẩm độc đáo của người dân địa phương, tầng 2 là phòng nghỉ cộng đồng. Dự kiến sẽ đáp ứng được từ 30 đến 50 khách du lịch ở lưu trú. Anh Vũ Thành Trung, quản lý homestay bản mới, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Và thời điểm này, homestay bản mới đã đón những lượt khách sớm đến với Suối Giàng để xem trước lễ hội. Và để chuẩn bị cho lễ hội, homestay bản mới đã chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ này, tạo dựng nên cảnh quan đẹp để khách đến với Suối Giàng thì cảm thấy chu đáo và vui vẻ nhất. Mong muốn qua lễ hội này thì khách du lịch đến với homestay bản mới nói riêng và đến với Suối Giàng nói chung thì sẽ cảm thấy hài lòng nhất này, vui vẻ nhất này, và có thể vừa trải nghiệm được thiên nhiên này, vừa hiểu được hơn về bản sắc dân tộc ở trên này.
Cùng với homestay bản mới, nhiều cơ sở lưu trú, điểm tham quan nghỉ dưỡng, các điểm mua sắm khác trên địa bàn xã Suối Giàng cũng đang gấp rút chuẩn bị các chương trình du lịch hấp dẫn để có thể đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch, như tham quan cây trà cổ thụ Suối Giàng, thưởng thức tiếng khèn Mông, thưởng trà trong không gian văn hóa trà Suối Giàng, thưởng thức các món ăn truyền thống độc đáo của người dân bản địa. Các homestay cũng đã nâng cấp chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của khách du lịch, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các đồ lưu niệm, trang phục truyền thống để du khách có thể trải nghiệm và tìm hiểu về bản sắc văn hóa của đồng bào người Mông Suối Giàng. Chị Giàng Thị Công, chủ cửa hàng cho thuê trang phục người Mông ở thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Năm nào cũng vậy, mỗi vào mỗi dịp lễ hội, em đều rất là vui mừng và phấn khởi tạo cảnh quan đẹp và phục vụ khách đến với Suối Giàng của em ạ.
Chị Giàng Thị Máy ở thôn Bản Mới, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn hào hứng nói.
Sắp đến lễ hội cúng cây chè tổ của người Hơ Mông Suối Giàng thì là gia đình tôi có sắp xếp lại đồ và trang phục Mông để phục vụ du khách thập phương. Họ đến tham quan và trải nghiệm các cái du lịch về hái chè các thứ thì là em có những cái đồ như kiểu người Mông truyền thống ấy, với lại bề các thứ để họ trải nghiệm được hái chè. Với lại em có chuẩn bị thêm là trưng bày các dòng trà mới để phục vụ du khách.
Theo kế hoạch, lễ hội tôn vinh cây chè tổ, đêm tiệc trà và đấu giá sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 9 với rất nhiều hoạt động đặc sắc phong phú, như lễ rước và cúng cây chè tổ, trình diễn hái chè, sao chè, thi dạ bánh dày, hội thi thể thao, trò chơi dân gian, đấu giá với 3 sản phẩm trà San Tuyết, gồm hồng trà, bạch trà và diệp trà. Việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch sẽ góp phần làm nên thành công của lễ hội, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho hay.
Chuẩn bị cho cái đón khách du lịch, nhất là trong cái dịp mà cái tổ chức cái sự kiện lễ hội này diễn ra, thì là chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch, các cơ sở lưu trú ở trên toàn địa bàn là chuẩn bị tốt các điều kiện, như là nơi những cái chỗ nơi ăn đấy, hoặc là chỗ để mà bố trí cho du khách để nghỉ lại đấy, cũng như là những các địa điểm để mà tổ chức cái, các hoạt động trải nghiệm đấy, rồi các điểm tham quan, các điểm check in ở trên Suối Giàng. Và đặc biệt là về cái lưu trú thì chúng tôi là cũng chỉ đạo các cơ sở lưu trú là cố gắng là chuẩn bị tốt các điều kiện đó và khai thác tối đa đấy, để mà đón được khách du lịch nghỉ lưu trú lại tại Suối Giàng là đông nhất. Thế và như hiện nay thì qua báo cáo rà soát thì là chúng tôi thấy rằng là Suối Giàng là có thể là đón được khoảng tức là lưu trú được khoảng 400 đến 500 khách du lịch ở trên địa bàn xã trong những ngày lễ hội này.
Lễ hội tôn vinh cây chè tổ, đêm tiệc trà và đấu giá sản phẩm trà San Tuyết Suối Giàng năm 2023 là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động lễ hội trà San Tuyết tinh hoa giữa ngàn mây, huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023. Thông qua lễ hội nhằm tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu quảng bá hình ảnh, sản phẩm trà San Tuyết, xã Suối Giàng đến với bạn bè trong và ngoài nước, duy trì tôn vinh cây chè tổ, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mông, đồng thời thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam không thể kết thúc vòng loại U23 châu Á 2024 với kết quả tốt. Ngay phút 13, U23 Việt Nam đã khiến cho U23 Singapore ôm hận. Đình Bắc dứt điểm chính xác trên chấm 11m, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. U23 Singapore dành nhiều thời gian để phòng ngự trong 45 phút đầu trận. Điều đó khiến họ chẳng tạo ra tùy tình huống dứt điểm nào đáng chú ý. Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sự áp đảo. Tuy nhiên, sự chủ quan lại xuất hiện nơi hàng quân của huấn luyện viên Châu Siêu. Điều đó thể hiện ở phút thứ 58 khi Hữu Nam đánh đầu đốt lưới nhà khá vô duyên giúp U23 Singapore gỡ hòa 1-1. Phút thứ 77, Hữu Nam sửa sai với tình huống dứt điểm rất căng trong vòng cấm, đưa U23 Việt Nam dẫn trước 2-1. Nhưng công làm, thủ lại phá, U23 Việt Nam lại bị U23 Singapore trừng phạt vào phút 85 khi Vasi Leot dứt điểm ghi bàn ấn định trận hòa 2-2 cho U23 Singapore. Trận đại chiến còn lại là cuộc đọ sức giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Phút thứ 20, Josh Sancon bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Thái Lan. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, voi chiến còn có một vài cơ hội đáng chú ý sau những pha xử lý thiếu an toàn của thủ môn Jihan và hậu vệ của Malaysia. Bước sang hiệp 2, Malaysia thực hiện nhiều sự điều chỉnh về lối chơi, nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Hổ Mã Lai hoàn toàn bất lực trong hàng thủ U23 Thái Lan khi thi đấu quá xuất sắc. Thắng chung cuộc 1-0, U23 Thái Lan giành ngôi đầu bảng H vòng loại U23 châu Á với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, đồng thời đoạt vé dự vòng chung kết diễn ra vào năm 2024. Chuyển sang trận đấu thứ 4 vòng loại Euro 2024, đội tuyển Tây Ban Nha đã có chiến thắng mãn nhãn trước Cộng hòa Síp. Bò tót có bàn mở tỷ số phút 18 do công của Gavi sau đường chuyền dọn cỗ của William. Đội tuyển Tây Ban Nha nhân đôi cách biệt ở phút 33 do công của Merino và người kiến tạo vẫn là William. Phút 70, Cavazan có đường chuyền đẹp và Joselu đã không phụ lòng người đồng đội để nâng tỷ số thành 3-0. 3 phút sau, hậu vệ cánh phải của Tây Ban Nha tiếp tục có đường kiến tạo để Ferran Torres lập công. Ở phút thứ 77, Baena vừa vào sân thay người đã có bàn thắng nâng tỷ số thành 5-0. 6 phút sau, Torres hoàn thành cú đúp và cũng ấn định luôn tỷ số 6-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha. De La Zora giành vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tại lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Argentina đã chứng minh được sức mạnh trước Bolivia dù Messi không vào sân. Phút 31, Di Maria có đường chuyền đẳng cấp để Enzo Fernandez băng vào, đá nối cận thành, mở tỷ số trận đấu. Mọi chuyện là càng thuận lợi hơn cho đội tuyển Argentina khi hậu vệ Roberto Fernandez của đội tuyển Bolivia nhận thẻ đỏ ở phút 39, chỉ 3 phút sau đội khách có bàn nhân đôi cách biệt. Tagliafico đánh đầu quá khó sau đường tạt bóng của Di Maria. Phút 83, Nicolas Gonzalez băng vào dứt điểm ấn định tỷ số 3-0. Chiến thắng này giúp đội tuyển Argentina tạm thời vươn lên dẫn đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 6 điểm trên 2 trận đấu.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.